muốn hưởng phải nhẫn, luôn luôn nhẫn, không bao giờ mà tâm ý mình nghĩ mà nó thành liền, mà phải làm phải nhẫn. Đó là nói những cái người mà người ta có đủ phương tiện, có đủ công đức để mà hưởng thụ, mà người ta cũng phải nhẫn nại nữa. Mà bình thường ra chúng ta luôn luôn phải nhẫn, luôn luôn phải nhẫn như vậy. Nói ngay như là chúng ta đi khóa học, chúng ta muốn học tại thánh điện, thâu văn tại thánh điện, rốt cuộc chúng ta ngồi học tại đây cũng phải nhẫn, phải chịu đựng, phải chấp nhận. Hở ra một chút gì là phải nhẫn hết á. Muốn một cái gì cũng vậy, nó không bao giờ nó xuất hiện, mà làm trăm ngàn cái chúng ta muốn, chúng ta mới được một cái, còn lại tất cả nó đành phải, nghĩa là gọi là ôm nhục, đành phải không bao giờ mà nó được thỏa mãn hết á. Thành ra cõi đời này là cõi tham nhẫn, là vậy, kêu là Sa Bà thế giới. Trong nước đó có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, cũng có đủ 10 hiệu. Có đại chúng vây quanh, Phật nay muốn vì đại chúng mà nói kinh đại phương tiện Phật báo ân. Vì Phật muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đây Đức Phật là Hỷ Vương nói cái nguyên nhân mà Phật Thích Ca sắp nói kinh này là muốn làm ích lợi cho tất cả chúng sinh, muốn nhổ cái tên độc tà nghi, là khi mà chúng ta bị nghi ngờ nó ăn sâu vào trong tâm, như là cái tên nó bắn vào trong thịt của mình nữa. Nhổ lên cái tên độc tà nghi đó cho tất cả chúng sinh, muốn khiến cho những vị Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề được kiên cố, không bị thối chuyển. Muốn tất cả thanh văn bích chi Phật chứng được cứu cánh nhất Phật thừa, muốn cho các đại Bồ Tát chóng thành Bồ Đề báo đáp ân Phật, muốn cho tất cả chúng sinh nhớ nghĩ đến ân trọng, muốn khiến cho tất cả chúng sinh vượt khỏi bể khổ, muốn khiến cho tất cả chúng sinh hiếu dưỡng phụ mẫu, nên Phật Thích Ca phóng ra ánh sáng hào quang ấy. Đây là những lý do mà Đức Phật thuyết kinh này. Dĩ nhiên đầu tiên là ích lợi hết cho tất cả chúng sinh, kế đến là bởi vì nghi ngờ. Ngài A Nan nhân duyên để mà khởi lên những cái nghi ngờ đó, mà chúng ta cũng ấp ủ cái nghi ngờ đó rất nhiều. Thì cái nghi ngờ như vậy Đức Phật sẽ nhổ nó ra. Nếu để cái nghi ngờ ở trong tâm mình nó như là tên độc mà nó ghim nó mà không nhổ đi được nữa. Rồi cái nghi đó mà chúng ta sinh nhiều cái điều hủy báng Đức Phật, hủy báng Phật Pháp Tăng như đó. Có biết bao nhiêu vị Phật tử mà nhiều khi cũng lên cự lộn với lại thầy, với quý thầy, bảo chứ thầy cứ cho con đến chùa, thầy con nói thầy rồi thì đừng để đến chùa đi tu mất làm sao. Nó đi tu vậy là ai chả hiếu. Đó. Chính mình Phật tử đôi khi mình cũng bị cái nghi ngờ đó, nó nằm nó nhiễm trong máu, trong cốt, trong tủy của mình á, chẳng hạn như vậy. Thành ra Đức Phật sẽ nói kinh này là để nhổ những cái tên độc như vậy, muốn khiến cho những vị Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề được kiên cố, không bị thối chuyển. Mới phát tâm theo đạo mà nghe mấy cái này muốn thối luôn. Rồi Đức Phật lại còn muốn cho thuyết một pháp như vậy, tức là bắn một tên như vậy mà trúng một lượt nó cả chục con chim nữa. Đúng là anh hùng xạ điêu. Đức Phật thuyết một pháp như vậy mà cho chúng sinh, cho Bồ Tát sơ phát tâm, cho thanh văn bích chi Phật luôn chứng được cái Phật thừa cứu cánh. Tại vì các vị này chỉ nghĩ rằng là đạo Phật chỉ có nghĩa là tu thoát ly giải thoát, không dính dáng gì đến đời sống nữa, không thương ghét không gì nữa, thành ra không thể thành Phật được. Trái lại, muốn thành Phật thì phải thấy rõ cái chân lý của đạo Phật. Cái đạo Phật đó là cái đạo Phật Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh đó. Và các vị thanh văn bích chi Phật sẽ phát tâm truyền sang đó, sẽ biết rằng là thực ra cái chân lý của mình, cái con đường thoát ly của mình đi thực ra là để vì tất cả chúng sinh, chứ không phải vì bỏ tất cả chúng sinh. Tại vì sẽ nghe Đức Phật nói, sẽ thấy cái gương của Đức Phật. Đức Phật là một vị đại A-la-hán, mà Đức Phật thành đại A-la-hán mà kêu là Phật đó là do bao nhiêu kiếp hiếu dưỡng mẹ cha. Thì các vị thanh văn này nó sẽ bắt đầu nhận ra được, vẽ ra cái con đường thanh văn của mình với con đường Bồ Tát Đạo là một. Thì các vị đó sẽ có thể phát đại tâm Bồ Đề. Muốn cho tất cả đại Bồ Tát chóng thành Bồ Đề nữa, để báo đáp ân Phật. Thành ra các vị đại Bồ Tát là những vị đã từng làm công đức nó ghê lắm rồi. Và ngày nay các vị Bồ Tát mới thấy là làm bao nhiêu công đức không phải chỉ là do cái tâm tùy hứng tình cảm của mình, do cái tâm phân biệt ta người rồi vui thú lên mà làm, mà làm tất cả công đức đó là để hồi hướng đến chỗ thành Phật. Thì các Bồ Tát sẽ, đại Bồ Tát này sẽ dứt khoát tâm thành Phật, thành Phật liền cho lẹ, khiến cho tất cả chúng sinh nhớ nghĩ đến trọng ân, thấy Phật như vậy huống gì mình. Phật còn làm báo đền cái ân nghĩa như vậy thì tại sao mình lại lơ là được. Thành ra phải nghĩ đến cái trọng ân đó, và tất cả khiến cho tất cả chúng sinh vượt khỏi bể khổ là thứ tự tuần tự lên. Mà chắc chắn mà chúng ta có làm cái công đức hiếu ân này á, thì chúng ta không bao giờ đọa vào địa ngục nạ quỷ súc sinh hết, vượt khỏi cái khổ đó thế hạn. Và muốn khiến cho tất cả chúng sinh hiếu dưỡng phụ mẫu, tức là những chúng sinh mà chưa nghĩ gì đến đạo, chưa nghĩ gì đến pháp, chưa nghĩ gì đến giải thoát, thì biết được cái pháp hiếu dưỡng phụ mẫu chính do Đức Phật dạy ra. Nên Phật phóng cái hào quang như vậy. Bây giờ trong đại chúng có 10.000 vị Bồ Tát đều là bậc chỉ đạo của đại chúng, tức là thượng thủ, đều từ tòa ngồi đứng dậy để hở vai áo bên phải, gối bên phải quỳ sát đất chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, dùng sức thần gia hộ khiến cho chúng con được đến thế giới Sa Bà thân cận cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật, và chúng con được nghe kinh điển Đại Phương Tiện Phật báo âm rất mầu nhiệm này. Bây giờ Phật Hỷ Vương mới nói: Thiện nam tử, các ông đến thế giới Sa Bà, nếu gặp Phật Thích Ca phải sinh lòng cúng dường cung kính, thì khởi lên cái nghĩ tưởng gặp Phật rất khó. Bởi sao? Phật Thích Ca đã từng ở trong vô lượng trăm nghìn vạn ức A Tăng kỳ kiếp, làm những việc khổ hành khó làm, đã từng bao nhiêu kiếp như vậy mà phát lên cái nguyện đại bi. Đức Phật Thích Ca luôn luôn được ca ngợi cái hạnh nguyện này. Khi tôi được thành Phật ở nơi cõi, những cõi nước mà rất là xấu và rất là ác, ở những nơi núi đồi gò đống sành sỏi gai góc, chúng sinh ở trong cõi đó có đủ hết mọi phiền não, có đủ tất cả những tội ác, và ở trong những cõi đó mà tôi sẽ tu hành để thành Phật và làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ não cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được tất cả những điều vui lành, thành tựu pháp thân, không còn sót một chúng sinh nào. Bản nguyện của Phật là như thế. Nay các ông đến chỗ Phật Thích Ca, các ông cũng y như là đến nơi tôi, thì cung kính như vậy, không hề sai khác. Các vị Bồ Tát đáp lời: Chúng con y giáo phụng hành. Rồi tất cả các vị Bồ Tát đó đem vô lượng trăm nghìn vạn ức chúng Bồ Tát quyến thuộc đi đến thế giới Sa Bà. Những chỗ quốc độ mà các Bồ Tát đi qua đều phát lên 6 thứ rung động, chiếu ra ánh sáng rộng lớn. Các vị thiên thần ở trên hư không rải các thứ hoa và vận dụng thần túc chuyển động tất cả các thế giới nhiều như số cát sông Hằng. Rồi lại có vô lượng trăm nghìn vạn thứ thiên nhạc ở trên hư không không chổi mà tự phát ra tiếng kêu. Các vị Bồ Tát này đi như vậy trải qua cho đến khi đến núi Kỳ Xà Quật, đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhiễu ba vòng rồi lui về ngồi về một phía. Thì cứ tuần tự như vậy, Đức Phật phóng hào quang đi khắp mười phương, thì gặp mười phương Phật và các Bồ Tát ở đó, mười phương đó cũng đều xin được đến cõi Sa Bà này để nghe kinh như vậy. Thì khi ấy thế giới Sa Bà biến thành thanh tịnh, không có các rừng rậm, các núi lớn nhỏ, sông ngòi, ao hồ, suối khe, mương hố. Chúng sinh ở trong đó nhân ánh sáng ấy mà được nhìn thấy Phật, vui mừng chắp tay đầu mặt lễ kính, lòng sinh luyến mộ, chăm chú nhìn không chớp mắt. Thì chúng ta thấy đây là tất cả những gì mà diễn tả ở trong kinh điển của Đại Thừa. Chúng ta cảm thấy như là nhiều lúc mình coi kinh Đại Thừa như là kinh đưa mình ra khỏi cái thế giới của con người, và mình đưa mình vào một thế giới mà mình không còn biết là mình phải tựa vào đâu, bám vào đâu. Nếu chúng ta có lòng tin, chúng ta có thể tiếp tục theo. Nếu chúng ta có nhiều kiếp gieo trồng thiện căn, chúng ta cảm thấy hoan hỷ, thích thú, sinh lòng tin. Còn nếu chúng ta là người mới lần đầu mà coi kinh á, thì chúng ta sẽ bảo là chuyện này cũng như là tôn giáo mà. Nói năng cứ nói thần thông phép tắc để thần tượng giáo chủ của mình lên. Nếu chúng ta là người có đạo Phật rồi nhưng mà lần đầu coi kinh á, thì chúng ta cũng hoang mang. Nếu cảm thấy rằng là mình tin tưởng, thích thú, thì mình phải hiểu là mình đã có nhiều kiếp nghe kinh, hoặc chính mình đã có nhiều kiếp sinh về cõi Phật. Cho nên trong kinh mới nói rằng không hề có một chúng sinh mà chưa từng gặp Phật, chưa từng ở cõi Phật, chưa từng nghe Pháp Đại Thừa, mà nghe đến kinh điển Đại Thừa đó mà lại sinh tâm hoan hỷ thích thú được. Thành ra nếu mà tự mình lần đầu tiên mình nghe mà mình thấy rất hoan hỷ, rất thích thú, là mình có nhân duyên rất lớn, mình có nhiều kiếp đã từng nghe kinh Đại Thừa, phát lòng tin, có nhiều kiếp mình đã từng gặp Phật, cúng dường ngay tại cõi Phật. Lúc đó Đức Thế Tôn mới thu nhiếp ánh sáng soi chiếu khắp mười phương, nhiễu quanh thân bảy vòng, trở lại vào nơi đỉnh môn của Ngài. Phóng ánh sáng từ bạch hào ra, ánh sáng đi khắp mười phương thế giới, rồi ánh sáng đó quay trở lại, nhiễu quanh thân Phật, rồi thu nhiếp trở lại vào trong bạch hào, là đỉnh môn của Ngài, tức là chỗ nhục kế đó. Thì đó là thông thường cách phóng hào quang mà các của Đức Phật mà trong kinh điển Đại Thừa thường nói. Thì tất cả cái này là để cho đại chúng đều thấy rõ ra cái liên hệ của Phật đó với mười phương thế giới, và thấy rõ ra được cái liên hệ của Phật như vậy là nó là cái năng lực của giác ngộ, nó hiển hiện qua ánh sáng. Mà cái năng lực, cái sự giác ngộ thường thường tập trung ở hoặc là ở bạch hào hoặc là trên đỉnh môn của Ngài. Thì bởi vì chúng ta cũng biết rằng là cái đầu óc của mình, cái trí khôn của mình nó nằm phía trên đầu, cái chỗ nó nằm kêu là đầu. Cái bao tử mình nằm dưới, còn cái chỗ giữa là con tim. Thành ra nếu mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta thật và suy nghĩ thật kỹ, thì con tim nó bớt rộn rịp. Còn đôi khi nhiều lúc chưa kịp sử dụng đến cái đầu óc á, mà cứ thả tâm hồn theo con tim á, thì nó quay cuồng điên đảo. Nhưng mà nếu chịu khó ngồi yên kỹ, suy nghĩ thật kỹ, thì nó có thể chế ngự. Còn đôi khi mà tim óc thì chúng ta chẳng cần, thì nó xuống bao tử hết á. Thì chính vậy ấy, chúng ta thấy là cái trí giác của Đức Phật thường thường, cái ánh năng lực ánh sáng nó hiển hiện ra như vậy. Mà khi mà Đức Phật nó thâm nhập, Đức Phật nhiếp được tất cả các đại chúng, tức là tâm thức, trí huệ, lòng tin, năng lực của đại chúng đều hướng vào cái ánh sáng soi đường của Đức Phật. Tức là Đức Phật thuyết pháp khai ngộ cho Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, Đức Phật, các vị Bồ Tát xưa nay chưa thành Phật, bây giờ đến để nghe pháp và sẵn sàng với tất cả tấm lòng Bồ Đề Tâm hướng theo Phật. Chư thiên đến cúng dường ca ngợi tán thán, quỷ thần dạ xoa này nó cũng như vậy, tất cả đều cung kính tôn trọng. Các vị đó hướng theo Phật bằng sự cung kính tôn trọng. Các vị A-la-hán hướng theo Phật bằng cái trí huệ giải thoát, và các vị Bồ-Tát hướng theo Phật và Bồ Đề Tâm. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nhiếp hết đại chúng như vậy, mới đem vào trong cái ánh sáng giác ngộ của Ngài, nó hiển hiện ra bằng sự phóng hào quang, làm cho đại chúng gặp gỡ được tất cả cái thế giới của giác ngộ, gặp được mười phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Tất cả những cái đó, tất cả mọi đại chúng, mọi sự kiện diễn ra, nó là nhân duyên để nó hiện khởi lên. Cái pháp này là pháp gì vậy? Thì đây là một cái pháp nhân duyên. Pháp nhân duyên này á, đầu tiên nó xuất hiện ra nó rất là bình thường. Ngài A Nan gặp người hiếu tử, sau đó bị ngoại đạo đả kích, đạo Phật thiếu cái hiếu dưỡng, thiếu cái pháp báo hiếu. Từ cái nhân duyên nhỏ bé đó mà Đức Phật muốn cho thấy rõ được. Đấy, vì chúng ta nhìn Đức Phật, chúng ta chỉ thấy Đức Phật là một người thoát ly khỏi, bỏ gia đình, bỏ ngai vàng, điện ngọc, bỏ vợ con ra đi. Chúng ta không thể thấy được tất cả mọi cái hạnh hiếu dưỡng của Đức Phật từ bao nhiêu kiếp nay, cho nên chúng ta cần phải thâm nhập vào cái sự giác ngộ của Đức Phật, chúng ta mới thấy được hết những cái nhân duyên tạo thành sự giác ngộ của Đức Phật. Trong đó nó có tất cả mọi sự hiếu dưỡng, mọi cái pháp thiện khác nữa, không riêng gì hiếu dưỡng. Nhưng đây do cái nhân duyên mà hiếu dưỡng mẹ cha đó mà Đức Phật cho mình thâm nhập vào chân lý. Chân lý đó, trong đó chúng ta sẽ thấy ra cái hạnh hiếu dưỡng của Đức Phật, là một trong vô lượng vô biên cái đức hạnh mà Đức Phật đã từng tạo nên. Thì một nhân duyên nhỏ bé mà muốn thấy ra được tất cả cái ý nghĩa của Đức Phật, cho nên từ cái nhân duyên đó mà nó thành cái nhân duyên rộng lớn. Những nhân duyên này làm cho Đức Phật nói với tất cả đại chúng rằng là các ông muốn thành Phật, các ông phải thực hành cái pháp hiếu dưỡng nữa. Các ông muốn thành Phật, các ông chỉ có xuất gia, chỉ có đi con đường giải thoát, các ông chỉ thành A-la-hán, không thể thành Phật được. Các ông muốn thành Phật, các ông cứu giúp tất cả mọi người nghèo khổ cũng chưa có thành Phật, mà các ông phải hiếu dưỡng mẹ cha nữa. Nói tóm lại là mọi pháp thiện Bồ Tát đều làm. Đó tức là một trong ba tụ giới của Bồ Tát, là nhiếp thiện pháp giới. Và làm như vậy là để độ chúng sinh, là nhiêu ích hữu tình giới. Và phải giữ cái hạnh thanh tịnh, đó là nhiếp luật nghi giới. Với ba cái tụ giới như vậy, Bồ Tát mới có thể thành Phật được. Người nào không hiểu cái nghĩa Phật đó mới cho là Phật không có hiếu dưỡng mẹ cha. Nhưng mà té ra là Phật làm đã thành tựu viên mãn lắm rồi, rồi Phật mới thành Phật. Thành ra ngày nay chúng ta muốn học cái hạnh Bồ Tát thành Phật, chúng ta phải học hết mọi cái đức hạnh khác, trong đó có cái hiếu dưỡng cha mẹ. Thành ra đừng có nói vấn đề là đạo Phật có hiếu dưỡng hay không. Tôn giả A Nan quán sát tâm chúng sinh, ai cũng đều không hiểu, không biết rõ cái lẽ mà Đức Phật phóng hào quang như vậy. Ngài A Nan muốn nêu rõ lên phương tiện mật hạnh của Như Lai, muốn mở mắt trí tuệ cho tất cả chúng sinh ở đời mai sau vượt qua bể ái đến bờ bên kia vĩnh viễn an lạc. và muốn khiến cho chúng sinh nhớ nghĩ đến ân sâu nặng của mẹ cha, sư trưởng. Nên Tử Tòa đứng dậy, tề chỉnh y phục, để vai áo bên phải ra, chắp quỳ xuống, chắp tay bạch Phật rằng: ở đây cho ông ta thấy là ngài A Nan ngày nay á, thấy là chúng sinh cũng nghĩ như mình, trong tại chúng á, có nhiều vị cũng nghĩ như mình, cũng nghi ngờ như mình, cho nên bây giờ mình phải cầu hỏi Phật để Phật nói lên cái phương tiện mật hạnh của Như Lai. Tức là chúng ta thấy Đức Phật bỏ cung điện, bỏ ngai vàng đi xuất gia, chúng ta không thấy rõ cái hiếu dưỡng ở chỗ nào. Cái hiếu dưỡng đó nó rất là ẩn mật. Cái đức hạnh đó mà Đức Phật hiếu dưỡng mẹ cha nó rất là ẩn kín. Chúng ta chỉ thấy rõ Đức Phật là một con người không còn tình cảm gì nữa hết, để mà giải thoát thôi. Thanh tịnh vô cùng, đáng kính lắm, nhưng mà không dính líu đến tình cảm nữa. Nhưng tất cả mọi cái hoạt động mà thuộc về hiếu dưỡng như vậy nó rất ẩn mật. Nó là những cái phương tiện để mà Đức Phật độ được chúng sinh. Nói thật, nếu Đức Phật là một con người mà không từng nhiều kiếp hiếu dưỡng mẹ cha, thì khi mà Đức Phật bỏ ngai vàng ra đi như vậy là vua Tịnh Phạn sẽ có thể đem quân đuổi theo và sẽ có thể nổi giận lên và có thể bắt Phật trở về nhốt trong tù. Nếu Đức Phật không có nhiều kiếp hiếu dưỡng mẹ cha như vậy á, vua Tịnh Phạn nếu không đuổi theo Đức Phật có thể trở thành điên cuồng. Nếu mà Đức Phật mà không nhiều kiếp hiếu dưỡng như vậy đó, thì vua Tịnh Phạn nó có thể trở nên ác độc, vì cũng như là thất vọng mất con mình rồi đó, ác độc với tất cả mọi người và rất là có thể nói là oan gia với Đức Phật. Thì không cách gì về sau này Đức Phật có thể độ được cho vua Tịnh Phạn, đắc được quả Tu Đà Hoàn. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Khi mà cha mẹ có một người con bỏ đi xuất gia mà mình không ưng ý, nếu cái người con nó chưa từng làm những cái điều ân nghĩa với mình, chưa từng báo hiếu mình, thì tự nhiên cái sự mà bất bình của mình, cái không vừa ý của mình, cái không bằng lòng của mình, nó sẽ phát sinh rất nhiều cái ác pháp. Nhưng nếu người con đó ngày nay bỏ mình ra đi để mà tìm cái chân lý, tìm con đường giải thoát, mình rất là phiền muộn, mình rất không vừa ý, mà nếu mình thấy rõ mình không phát sinh một cái ác pháp nào hết á, thì mình phải hiểu là cái người con đó đã từng nhiều kiếp báo ân cho mình rồi, cho nên cái công đức đó nó không thể làm cho mình phát sinh ác tác được, ác pháp được. Mình phiền não mà không sinh ác pháp. Cái báo hiếu, mình bảo chứ con không có biết thế nào là hiếu nghĩa, con bỏ đi như vậy mẹ cha rất tức giận. Nhưng cái báo hiếu của vị con nó rất ẩn mật. Mà cái chứng, cái bằng chứng là mình giận mấy thì giận, tự nhiên mình cũng không làm ác được. Thì đó là những cái chứng minh. Và cho dù có xảy ra gì thì chăng nữa đó, thì ví dụ như Hoàng hậu Ma Gia sau 7 ngày mất đi, thì chúng ta cũng biết rằng là tất cả những cái điều đó nó có cái ẩn mật ở trong đó, mà Đức Phật sẽ có thể thuyết pháp chúng ta nghe để thấy, là chúng ta có thể hiểu được, là từ đó chúng ta có thể không còn nghi ngờ nữa. Hoàng hậu Ma Gia chẳng hạn 7 ngày sau mất đi, sinh về cõi trời. Và sau đó Đức Phật đã lên trên cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẹ. Chúng ta phải thấy rõ cái nhân quả, phải thấy rõ tất cả những cái sướng khổ như vậy. Chúng ta không có chỉ, lúc đó chúng ta nghe Phật nói pháp, chúng ta không có chỉ nghĩ một cách rất là vỏn vẹn, giản dị là thiện ác gì cũng ở trong cuộc đời này quyết định. Mình thấy một người tốt mà chết đi, mình bảo là điều đó bất công, tốt mà sao chết sớm vậy. Mình thấy chết là một điều ác, và mình thấy người đó tốt mà người đó bị chết như vậy thì cái này là nhân quả thế nào? Mình nhìn nhân quả là mình chỉ nhìn trong cuộc sống này thôi, mà mình thấy người đó chết nhưng người đó đi về đâu, mình không có nhìn nhân quả theo lẽ đó. Cho nên đôi khi Đức Phật phải khai mở cho mình. Còn mình cứ khăng khăng rằng là người tốt không được chết, làm gì có người tốt nào không chết, làm gì có người tốt nào không chết đâu, rồi sao vậy? Rồi bây giờ già mà chết thì mình bảo chứ thật là bất công, người tốt như vậy mà bị già mà bị chết nữa. Thà chết lúc trẻ đi nó còn đỡ một cái, nó không bị già. Bây giờ bị hai cái, bị già, bị bệnh, bị chết là ba cái nữa. Rồi tối ngày mình cứ bảo đời là bất công, thực ra mình không nhìn ra chân lý của cuộc sống nữa. Thành ra nếu mình được khai mở ra cái ý nghĩa nhân quả này nó, thì mình sẽ không có còn nghi ngờ như vậy nữa. Có nhiều người người ta thật tốt thì người ta lại càng phải lìa khỏi cái cõi này đi nữa. Bởi vì cõi này đâu phải cõi tốt đâu. Cõi này cõi tốt không? Nếu cõi này cõi tốt thì chúng ta đêm đến đi ngủ cứ mở phanh cửa ra. Mở phanh cửa, cửa thổ, cửa cái, cửa con thì mở hết ra đi. Mở cả két nữa. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta không mở. Trước tiên chúng ta mở muỗi nó vào. Muỗi nó vào thì sao? Muỗi nó đốt, nó chích, ngứa, khó chịu. Thì đời này nội con muỗi nó đã chẳng tốt rồi, huống gì cái thằng ăn trộm. Thành ra cái cõi này không phải cõi tốt, mà chúng ta cứ bắt một người tốt, người ta phải ở trong cõi này. Rồi chúng ta bảo vậy mới là tốt. Rồi chúng ta cho những người tốt nó sống hoài để nó chịu khổ mãi trong cõi này. Thành ra mình không có nghe, mình không có được Phật khai mở á, là cái con người của mình nó thiển cận như vậy, tức là nó nhìn quá gần và nó chỉ biết nhận xét như vậy, rồi nhiều khi nó sinh cái tâm hủy báng, sinh tâm hủy báng lên rồi bảo là không có nhân quả, không có trời đất, không có Phật gì nữa hết. Đó. Rồi nhiều khi mình không biết được là những cái nghiệp báo thiện ác từ nhiều đời, có nhiều người tốt mà người ta bị kết quả xấu là do những cái nhân ác của người ta biết bao nhiêu đời. Mình có được khai mở ra cái đó, mình mới bắt đầu sợ. Mình bảo làm gì thì làm, cũng không dám làm ác. Lúc đó cái tâm thiện của mình nó mới mạnh. Mình không được khai mở ra là mình cứ vậy, mình cứ thế mà mình làm. Rồi là mình chỉ thấy là nhiều khi mình đi ăn trộm rồi. Rồi mình đi ngang, hôm đó mình đi ngang cảnh sát đang truy lùng. Mình ngang mình thấy người ăn mày tội nghiệp, mình rút tiền cho cảnh sát đến bắt mình. Mình bảo chứ tôi vừa làm tốt xong một cái là tôi bị cảnh sát bắt liền. Nhân quả đâu ra vậy? Cảnh sát nó bảo cái nhân là một tháng trước mày đi ăn cắp, bây giờ mới tìm ra. Thì lúc đó thí dụ vào tù đi chẳng hạn, gặp ngay cái thằng chúa tù thằng nó ác ôn, nó lại là con của cái ông ăn mày mình cho. Bố nó vào thăm cái bảo chứ cái ông đó bố thí cho tao, thằng chúa nó bảo vệ cho mình. Thì lúc đó là kết quả mà mình bố thí. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta không được khai mở ra cái nhân quả này nọ, là chúng ta cứ thế mà biện luận thao thao bất tuyệt, nó vẻ như là hăng hái, như là phạm chí Bà La Môn mà biện luận với ngài A-nan. Nhưng mà thực sự ra Đức Phật cho mình thấy, để Đức Phật thấy là tất cả đều lợi ích, cái đạo cũng lợi ích vô cùng. Nhưng mà bởi vì cái con người mình á, sống trong cái cõi này á, cho nên luôn luôn nó phải đau khổ. Cũng như là mình có một ít đồ ăn mà cả chục người ăn mày đói kém người ta đến, mình phân phát cho người ta là mình đem lợi ích, nhưng mà người ta đánh nhau, giành giật nhau, chảy máu, chết chóc này nọ. Tại vì ở trong cái cảnh mà đói kém như vậy, con người nó sân hận, nó thù hằn, nó tham lam, nó giành giật, nó chém giết lẫn nhau. Mình có mang lại lợi ích gì chăng nữa là nó vẫn có phiền não ở trong đó. Đức Phật đem đến lợi ích cho cha mẹ vô cùng, nhưng cha mẹ vẫn phải phiền não. Tại vì cha mẹ mang cái phiền não của thế gian này. Thì mang lại những cái cha mẹ hài lòng gì, tức là hưởng thụ làm giàu này nọ. Nhưng khi mình làm giàu mình này nọ lắm lúc thành bất hiếu, cha mẹ buồn rầu, vào viện dưỡng lão một cái cách ấm ức. dù con rất giàu có. Rồi nhiều khi nuôi cho đã lớn, đã đời khổ công thương xót bảo bọc che chở hy sinh ở thân mạng mình, lớn lên nói một chuyện nhỏ tôi cũng chẳng nghe nữa, chứ đừng nói là chuyện gì lớn. Rồi cứ thế mình ngồi rầu rĩ râu ria ra rậm rạp. Lúc đó mà theo Phật một chút cái mình bảo chết rồi, nó đi tu mất làm sao, để nó ở lại với tôi thì nó bất hiếu chứ, nó đi rồi ai bất hiếu với tôi nữa. Mình cứ như thế thôi, mình không có thấy rõ gì hết, thì lúc đó rất là khó mà nói cái Phật pháp, khó mà hiển hiện được. Nó có nhân duyên như vậy thì Đức Phật mới bắt đầu thuyết và hiển hiện rõ bao nhiêu nhân duyên cho mình thấy. Thì ngài A Nan mới nói Phật: lạy Đức Thế Tôn, con từ khi hầu hạ Phật, tức là làm thị giả cho Đức Phật, đến ngày nay chưa từng thấy Phật mỉm cười bao giờ. Ngày nay đây vì lý do gì mà Đức Phật lại mỉm cười? Xin Phật chỉ dạy cho chúng con để đoạn trừ mối nghi ngờ cho đại chúng. Chúng ta nghe như vậy mà đừng có cảm giác theo lối của mình. Đức Phật không mỉm cười bao giờ là bởi vì Đức Phật thiền định. Đức Phật lắng tâm thiền định, chứ không phải Đức Phật là một ông sư phụ khó tính. Tuy Đức Phật không mỉm cười, nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấy Phật, chúng ta rất là hoan hỷ. Cho nên Đức Phật đâu cần phải mỉm cười nữa. Ngày nay ngày mỉm cười là ngày thấy rất nhiều cái ý nghĩa của nhân duyên, và thấy rất nhiều cái vấn đề mà sẽ ngài sẽ nói mà chúng sinh không hiểu, không thấy gì hết. Thì đó là những cái lý do mà tất cả từ cái chỗ mà Đức ngài A Nan bị ngoại đạo, quỷ bán Đức Phật, rồi Đức Phật mới bắt đầu hiển hiện ra cái chân lý. Chúng ta thấy rõ ở trong kinh điển Đại Thừa, một cái chuyện nhỏ chuyện lớn nó đều từ giác ngộ mà ra. Cho nên nhiều khi chúng ta phải vào giác ngộ, chúng ta mới thấy ra cái ý nghĩa đó của Phật. Ví dụ một con người của mình á, thấy một con kiến chìm trong nước, mình lấy tay mình hất con kiến nó ra, đó là một cái hành động từ thiện của mình, cứu vật của mình, đó là một cái tình cảm, một cái tâm thiện của mình. Đức Phật á, thấy con kiến như vậy, Đức Phật đưa tay hất con kiến ra, thì nó không phải là một hành động từ thiện hay một hành động của tình cảm, nó là một hành động của giác ngộ. Đức Phật làm cái điều thiện nó vì giác ngộ. Tất cái điều thiện nó, tất cả ý nghĩa của điều thiện nó đồng nghĩa với giác ngộ. Trong khi cái điều thiện của mình á, nó chỉ là đồng nghĩa với cái tâm tốt, với tình cảm của mình gặp cảnh sinh tâm như vậy. Thành ra khi mà muốn nói lên cái sự cứu vật như vậy, mà khi Đức Phật làm ra, ngài A Nan có thể hỏi ngày nay sao Đức Phật lại cứu vớt con kiến này, thì Đức Phật sẽ phóng hào quang mới nói cái nghĩa cứu độ con kiến, là bởi vì do cái giác ngộ mà nó thành tất cả những cái điều thiện của Đức Phật. Đức Phật có hiếu dưỡng cha mẹ, Đức Phật có thể hy sinh tất cả thân mạng cho cha mẹ là vì giác ngộ, không phải vì là mẹ của tôi, thằng nào mà đụng đến mẹ của tôi mà tôi bầm nó ra, tôi xé xác nó ra, mẹ của tôi là tôi thương nhất trên đời. Không phải, mà Đức Phật hy sinh tất cả thân mạng cho cha mẹ là vì giác ngộ. Thành ra cái hy sinh, cái thương cha mẹ nó là đồng nghĩa với giác ngộ. Cho nên chúng ta phải thấy cái giác ngộ, chúng ta mới thấy được cái nghĩa cứu mẹ, hiếu với mẹ của Đức Phật. Hiếu với mẹ không có giống hiếu với chúng ta. Tất cả mọi điều thiện của Đức Phật nó bản thể là giác ngộ, xuất phát từ giác ngộ mà ra. Vì thế chúng ta sẽ nghe cái hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát giống hạnh tốt của người đời lắm, bố thí, thương người, cứu vật. Nhưng cái đức hạnh đó là bản thể là giác ngộ, mục tiêu động cơ là giác ngộ, là để đi đến giác ngộ. Thành ra chúng ta phải thấy cái chân lý, thấy cái nghĩa giác ngộ, thấy cái nghĩa chân lý, chúng ta mới hiểu được cái bố thí của Bồ Tát. Nó không có giống với người thường bố thí. Cho nên khi đọc ở kinh ấy, chúng ta mới thấy kinh điển như vậy. Thì đó là cái phẩm đầu tiên hết. Thì chúng ta nghe đến phẩm này thì mình có thể ngưng để mình bắt đầu cái buổi học sau. Nó đầu phẩm thứ hai, đó là phẩm hữu dưỡng. Thì chúng ta cũng biết rằng là đây là bộ kinh Đại Thừa, thế cho nên thực sự ra chúng ta sẽ nghe đến Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Hạnh, chúng ta sẽ nghe những điều đó nhiều. Đây chúng tôi có vài điều nói này đại khái về sinh hoạt. Thì như phòng ốc thì tập thể không? Và có khóa không? Thế thì bây giờ nếu quý vị nào mà có những đồ đạc gì, tiền bạc, giấy tờ mà chúng ta có thể nghĩ là phải cất kỹ ạ, thì ở đây không biết sao, thì quý vị thôi giờ á thì phòng của quý thầy, cái phòng mà của mấy thượng tọa thì nằm ở phía tuốt kia, thì cái nó là một cái nhà nhưng mà nó có cửa khóa, tuy rằng mỗi phòng không có khóa nhưng mà cửa ngoài, cửa chung hết thì khóa được. Thế cho nên nếu quý vị nào thấy là cần phải có chỗ nào mà gọi là bảo đảm một chút để mình để giấy tờ tiền bạc gì đó thì quý vị cứ gửi chúng tôi, thì tôi sẽ tìm chỗ giấu. Nhưng mà đó là để cho tất cả các quý vị an tâm học hành cho nó này nọ. Mỗi lần đi xuống đây ngồi học nó, mình cũng cảm thấy an. Chứ tôi không biết trên kia không biết ai coi phòng ốc ra làm sao, thì nó được an mà học. Nhưng mà cái chuyện gì cũng có nhân quả hết á. Lỡ mà giấu kỹ được kỹ nhưng mà mai mốt nó đông mất thì đâu biết sao. Nhưng mà thực thì đem qua bên đó thì chúng ta được cái đó, là bởi vì cửa phòng mỗi lần khi mấy thầy mà ra hết là đóng cửa lại, là coi như không thể nào mở được, có khóa. Thì như vậy, thì đại khái như vậy thì cứ việc gửi chúng tôi nhận giữ cho miễn phí. Nó điều nữa là tuy rằng trong cái bảng mà giảng sư phân ra đó, thì chúng ta sẽ thấy là năm nay thiếu mất thầy Thiện Huệ, thế cho nên cấp 2, cấp 3 thì phần nhiều là quý thầy lớn, quý thượng tọa giảng nên bị thiếu. Nên phải giảng, chúng tôi cũng giảng hơi nhiều, với lại thấy kinh như vậy thì giảng hơi nhiều, với lại phải để giảng cấp 3 cũng nên sư ông Minh Tâm cũng phải gánh rất nhiều. Thì chính vì vậy mà trong đó tuy rằng là đề ra nhưng mà nó có 2 giờ, một giờ của thầy Chí Minh, một giờ của thầy Phước Nhơn, thì thầy An Chí sẽ giảng thế. Thì giảng thế cho chúng ta thì có 2 giờ, hình như là thứ năm lại chủ nhật gì đó, thầy An Chí sẽ giảng thế. Thì như vậy cho nên đến giờ đó thấy thầy An Chí bước vô, quý vị đừng nói thầy đi lộn lớp. Thôi như vậy. Chúng ta hồi hướng à. Đúng giờ chưa? Đúng giờ hả? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành